Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 191. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Là Ánh Sáng Chiếu Sáng, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 3 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 14. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà quở trách chúng nó thì hơn, vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.
Thứ hai, lý do đầu tiên ông nói rằng chúng ta là những kẻ bắt chước Chúa, chúng ta hiểu biết thập tự giá của Chúa, chúng ta yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa như thứ hương có mùi thơm. Cho nên đời sống của chúng ta phải phân biệt ra khỏi thế gian, bởi vì con đường của thế gian là con đường dẫn tới cơn thành nộ, dẫn ra khỏi nước Đức Chúa Trời và làm cho chúng ta dự phần chung với những người trong thế gian. Cho nên anh em đừng đi con đường đó, không thể đi con đường đó, không thể dự phần. Bây giờ ông nói cái lý do mà anh em phải khác, anh em phải thay đổi bởi vì anh em khác. Anh em phải thay đổi bởi vì anh em khác. Và bây giờ nguyên cái chỗ này ông đang đem tới một cái chỗ mà tôi tưởng là cái lý luận của ông nó mạnh mẽ kinh khủng nếu mà chúng ta hiểu được điều ông đang nói. Tức là ông đang nói như thế này: lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như cái con sáng láng. Ông đang dùng tổng quát sự so sánh giữa tối tăm với sáng láng, phải không? Ở đây tôi muốn đụng tới cái đó trước, tại vì khi chúng ta thấy cái đó rồi đó thì chúng ta sẽ hiểu cái cách ông lý luận thêm. Kinh Thánh nói về sự tối tăm và sự sáng láng thường xuyên đầy hết ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà giúp cho chúng ta hiểu, tôi chỉ đi vào một vài câu ở đây. Bắt đầu anh chị em dỡ với tôi trở lại trong sách Tin Lành Giăng. Tin Lành Giăng bắt đầu về sự mặc khải về ngôi lời, tức là Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Và trong đoạn 1 câu 4 thì nói rằng trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Bắt đầu cái định nghĩa ông nói là sự sáng. Sự sáng ở đây được định nghĩa đó là sự sống. Mà sự sống này được định nghĩa ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngay cái chỗ bắt đầu đó, ngay cái chỗ hiểu biết đó, thì có một cái sự tương phản rõ ràng giữa hai hệ thống. Đó là hệ thống sự sống, sự sáng của Đức Chúa Jesus Christ và sự tối tăm của thế gian. Và hai bên không có sự thích hợp, không có sự chung đụng. Hai bên đang tranh đấu với nhau. Rồi tiếp theo ở trong đoạn số 8, khi Chúa Giêsu phán về câu Kinh Thánh mà Chúa nói rằng ta là. Khi chúng ta đọc trong sách Giăng thì ông có những cái câu ta là câu hết sức là quan trọng. Thì ở đây trong câu số 12 thì Chúa phán rằng ta là sự sáng của thế gian. Tức là một lần nữa tuyên bố Chúa là sự sáng, nhưng mà Chúa nói ngay theo cái câu đó là sao? Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa nói ngay là ta là sự sáng của thế gian, cho nên cái điểm chứng minh và rõ ràng của cái lẽ đạo này là ai theo ta, người nào theo ta sẽ không ở trong sự tối tăm nhưng sẽ đi trong sự sáng, sẽ có sự sáng của ta và sẽ bày tỏ cái sự sáng đó. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm. Tức là cái sự phân biệt nó ngay trong cái hệ thống từ lúc đầu, và đó là chỗ mà Phaolô dẫn đi trở lại để cho chúng ta hiểu. Chúng ta nói tới sự sáng thì dĩ nhiên một số sẽ nhớ lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5, phải không? Ma-thi-ơ đoạn 5 tức là bài giảng trên núi, và khi Chúa nói điều này thì trong câu 14, 16 thì Chúa nói là các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Chúa nói các ngươi là sự sáng của thế gian, Chúa nói là các ngươi phải cố gắng để thành sáng, các ngươi phải làm sao để mình sáng hơn, Chúa nói các ngươi là sự sáng. Cái vấn đề của các ngươi là gì? Là sự sáng giấu đi, sự sáng cất trong cái thùng, sự sáng giấu ở chỗ nào đó mà ta không thấy. Vấn đề của những người theo Chúa là sự sáng bị giấu kín, thấp kín, cho nên Chúa nói là cái điểm mà tự nhiên, cái điểm phải có là sự sáng phải soi ra trước mặt người ta. Sự sáng cũng như đèn soi cho sáng, cũng như cái thành ở trên đồi bữa tối mà mình tắt đèn như là ở quê. Ở đây thì không thấy, nhưng mà ở quê đèn ở xa tuốt mình cũng thấy được. Vì sao? Vì đó là bản chất của sự sáng. Và đây là điều mà Chúa làm cho chúng ta. Chúa đã làm, cho nên chị em thấy là
Kinh Thánh đã thiết lập một cái nền tảng, và bây giờ sứ đồ Phaolô chỉ trở lại trên nền tảng đó mà thôi.
Sự sáng này ra từ Đức Chúa Jesus Christ. Sự sáng này có một cái sự xung khắc mãnh liệt trong cái bản chất của nó với lại hệ thống của thế gian là tối tăm. Những người nào theo Chúa trong sự sáng và chiếu sáng ra trong thế gian nơi mình ở. Và khi mà họ bị lấp đi, khi họ không chiếu sáng là một cái chuyện hết sức là
bất bình thường,
chuyện thất bại lớn, một điều không thể chấp nhận được. Đó là điều mà Chúa nói. Không phải vì chúng ta cố gắng, nhưng mà đây là chuyện Chúa làm. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó, cho nên trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9, Phaolô nói lại anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ông nói là điều mà anh em làm, anh em nhận biết là một điều chắc chắn, là anh em thuộc về Chúa, thì anh em là dân của Chúa, anh em đã được lựa chọn, anh em được Chúa làm cho một điều. Điều gì? Chúa đã đem anh em ra khỏi nơi tối tăm, đem anh em vào trong sự sáng của Chúa. Thì cái câu hỏi của ông kế tiếp là như vậy thì đời sống anh em tối hay sáng? Điều mà tôi phải thấy trong đời sống anh em là cái gì? Cái sự thay đổi trong đời sống anh em có phải là điều chắc chắn phải có hay không?
Đó là lời lý luận mạnh mẽ của Phaolô.
Nhưng mà một câu nữa ở trong Giăng nhất đoạn 1. Giăng nhất đoạn 1 ở đây thì Giăng nói tiếp tục ở trong cái sự trình bày của lời Kinh Thánh đoạn 5. Này là điều truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng. Trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối, không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Giăng nhất đoạn 1 câu 5 trở đi. Cái lý do ông nói là sao? Chúa là sự sáng. Trong Chúa không có tối tăm. Thế trong tối tăm thì không có Chúa. Mà muốn có Chúa thì phải có trong sự sáng. Ông nói nếu mà anh em nói rằng mình tin Chúa, nếu mà anh em nói mình giao thông với Chúa, nếu mình nói là mình là con cái Chúa, có dự phần với Chúa, thì điều chắc chắn rõ ràng là anh em phải ở trong sự sáng. Tại vì nếu anh em ở trong sự tối là anh em nói láo, vì Chúa không thể có được, không có sự liên hệ với Chúa đó được.
Hết sức đơn giản nhưng cũng hết sức quan trọng.
Cho nên khi Phaolô trở lại câu mà chúng ta đang học, ông nói một cách chắc nịch rõ ràng là anh em lúc trước đương còn tối tăm nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi trong sự sáng láng. Trước khi phân tích cái câu đó thì tôi muốn nói thêm một chỗ mà ông dùng
lý luận này.
Ông nói đây không phải là chuyện lý thuyết đâu. Tôi muốn anh em hiểu cái chuyện này và căn cứ trên cái lý do này và hệ thống quyết định này để đi vào cái chi tiết của đời sống anh em. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 thì ông đang giảng hay là ông đang dạy về vấn đề lập gia đình. Ông nói không thể lập gia đình với người không tin Chúa được. Thì ông hỏi cái câu là sự sáng với sự tối có thông đồng với nhau được chăng? Câu trả lời là không, phải không? Hỏi rằng sự công bình với gian ác có hội hiệp với nhau được không? Câu trả lời là không. Đấng Christ và Beliam có hòa hiệp được chi? Trả lời là không. Thì ông hỏi thêm cái câu kế tiếp. Kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin không? Câu trả lời là không. Cho nên cái kết luận là sao? Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Rất là đơn giản rõ ràng cái chỗ ông nói như vậy. Là anh em hiểu chỗ anh em đứng, anh em hiểu cái hệ thống sống, anh em hiểu giữa hai bên. Tôi không có nói là chuyện sẽ không hạnh phúc rồi mai mốt đi nhà thờ cũng được rồi. Không biết dạy con nó theo cái chuyện đó từ từ, cái đó là kết quả. Nhưng mà anh em có hiểu rằng sáng với tối không có dính nhau không? Chúa với Biliam không có đi chung không? Mà hiểu cái đó thì cái chuyện đơn giản nó phải đụng tới quyết định của anh em. Là anh em không thể mang nó chung với kẻ chẳng tin.
Nó ra từ sự am tường lẽ đạo.
Ra từ cái sự hiểu biết đó, ra tới quyết định của mình. Cho nên đó là chỗ mà Phaolô nói. Bây giờ anh em hiểu điều đó thì tôi nói như thế này. Đời sống của anh em phải hoàn toàn khác. Anh em không thể giữa chừng. Không thể giữa chừng được. Vì sao? Vì anh em hoàn toàn khác. Đó là điều mà ông nói. Lúc trước anh em còn tối tăm. Câu của ông á. Văn phạm nó quan trọng ở chỗ này. Nên tôi muốn
xem qua
vài cái chữ văn phạm. Trước hết ông dùng cái thì. Lúc trước.
Ông dùng chữ đã và chữ đang. Lúc trước anh em đã. Bây giờ anh em đang.
Thành ra cái vấn đề có một chuyện trong quá khứ mà bây giờ không còn nữa. Và cái chuyện bây giờ trong hiện tại nó không còn dính trong chuyện quá khứ nữa. Nhưng mà để mà mình muốn chắc cái điều đó thì ông nói là lúc trước nhưng bây giờ. Tức là có cái chuyện lúc trước. Nhưng mà cái chuyện lúc trước nó không phải là chuyện bây giờ. Và cái chuyện bây giờ nó không dính được chuyện lúc trước nữa. Tức là có một cái sự cắt đứt. Tức là con đường đi nó không có tự tưởng nó lên được. Nó có một cái cắt rõ ràng là người không có dính được cái chỗ đó. Có một chuyện nó ngừng lại, một cái chuyện nó bắt đầu. Anh em không có từ từ mà đổi. Anh em có một cái gì Chúa làm hoàn toàn khác biệt. Và đó là điều mà ông nói ở đây đó. Là lúc trước anh em là tối tăm, bây giờ anh em là sáng láng. Cái điểm ông nói rất là quan trọng. Ông không có nói rằng lúc trước anh em ở trong tối tăm và bây giờ anh em ở trong sáng láng. Ông cũng không nói là lúc trước anh em thuộc về tối tăm, bây giờ anh em thuộc về trong sáng láng. Mặc dù nó rất đúng. Lúc trước anh em ở trong tối tăm và bây giờ anh em ở trong sáng láng. Lúc trước anh em thuộc về tối tăm, bây giờ anh em thuộc về trong sáng láng. Cái đó đúng, nhưng mà ông nói làm sao?
Lúc trước anh em đã là tối tăm, bây giờ anh em đang là sáng láng.
Tức là ông đang nói về một điều sâu thẳm ở bên trong cái bản chất của anh em. Điều mà Chúa làm thay đổi không phải là chỉ thay đổi cái chỗ ở của anh em, thay đổi cái hoàn cảnh của anh em, thay đổi cái đức tin hay là cái niềm tin. Chúa thay đổi anh em. Anh em hồi trước là tối tăm, tức là hồi trước tất cả những gì trong anh em là tối tăm hết. Bản chất anh em là tối, sự suy nghĩ của anh em tối, giá trị của anh em tối, mọi điều không có cái gì trong anh em mà sáng hết. Theo như cái nhìn của đức tin ở đây là không có gì trong chúng ta mà sáng hết. Mọi điều trong chúng ta đều là sự tối tăm. Ở trong Matthew đoạn 6 câu 23 thì Chúa nói là sự sáng trong các ngươi là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dừng nào. Sự sáng trong các ngươi là tối tăm. Ánh sáng trong mình mà cái ánh sáng đó nó là tối thì cái sự tối nó còn tối biết bao nhiêu nữa. Đó là điều mà Chúa nói. Rồi trong Giăng đoạn 3 câu 19 thì nói rằng chúng ta yêu bóng tối và chúng ta ghét sự sáng. Chúng ta thích chuyện tối mà chúng ta ghét sự sáng. Mình không có nghĩ mình như vậy. Mình nhìn chung mình thấy anh đó tốt, mình thấy người kia như vậy. Nhưng mà hoàn toàn ở trong cái định nghĩa của Kinh Thánh là anh em là tối tăm. Từ trong bản chất tới sự suy nghĩ tới mọi điều. Mình phải nắm chắc điểm này. Phải nắm chắc rõ ràng cái điểm này, bởi vì cái điểm ông nói tới mình hiểu có nửa phần là mình hiểu. Tôi biết là tôi là có tội, mọi sự trong tôi là chết đi.
Nhưng ông nói làm sao? Bây giờ anh em là sự sáng.
Tức là bây giờ cái bản chất của anh em là sáng. Bây giờ cái siêu hướng của anh em là sáng, sự suy nghĩ anh em là sáng. Tất cả những gì trong anh em không còn tối nữa mà là sáng. Hồi trước nó như thế này, bây giờ nó ngược lại hoàn toàn. Hồi trước nó đi không cách gì làm cho sáng, thì bây giờ ông nói làm sao? Không thể nào làm cho tối. Đó là cái điểm quan trọng mà ông muốn trình bày ở đây.
có một sự thay đổi tuyệt đối đã xảy ra.
Vấn đề của Chúa khi Chúa cứu chúng ta tại thập tự giá đó, Chúa không có cứu chúng ta để lên thiên đàng mà thôi. Có cái chuyện đó, được cứu chết lên thiên đàng. Nhưng mà, rồi sao? Nhưng mà Chúa cứu tại đó và Chúa bỏ cái bản chất cũ, Chúa đóng đinh trên thập tự giá, Chúa sanh ra, tạo dựng lên một cái bản chất mới, hoàn toàn mới, sống trong sự công nghĩa với Chúa và Chúa ban cho điều đó.
Anh em đã được hoàn toàn thay đổi.
Mà điều đó là điều Chúa làm. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 6 chỉ cho chúng ta điều mà Chúa làm ở đó. Nói rằng vì Đức Chúa Trời là đấng có phán sự sáng phải soi từ trong tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng ta, đặng làm sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Jesus Christ.
Trong công cuộc sáng tạo, khi Chúa phán rằng hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Ở đây bày tỏ công việc của Chúa, hãy có ánh sáng thì có ánh sáng.
Thì ở đây Phaolô cũng nói điều đó, Chúa đã nói trong lòng của anh em.
Hãy có ánh sáng.
Đã đem sự sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời của Đức Jesus Christ vào lòng của anh em.
Thì có ánh sáng. Thành thử sư đồ Phaolô lý luận thế này.
Nếu là như vậy, nếu sự thay đổi là hoàn toàn như vậy, ra từ cái bản chất sâu thẳm như vậy, thì có phải điều tôi đòi hỏi nơi anh em là anh em phải bày tỏ sự thay đổi đó ra trong đời sống anh em? Mà nếu anh em không bày tỏ sự sống đó ra, anh em nửa chừng nửa mù, anh em nửa sáng nửa tối,
thì rõ ràng anh em đối diện nguy hiểm.
Một là anh em đang sống ở trong cái chỗ bất tuân bất phục mà phải ăn năn để mà ân điển Chúa có thể phá đổ vào trong đời sống anh em, thay đổi và đem anh em ra chỗ sáng láng đó. Hay là anh em đang bị lời giả trá phỉnh dỗ, tưởng nhưng mà không thật. Nói hai cái điểm đó là điểm rất là quan trọng cho chúng ta. Thay đổi là như thế nào? Thay đổi hoàn toàn là cái chỗ ở trong sâu thẳm sự suy nghĩ của chúng ta đó. Cho nên mọi điều ở đây mình có thể nói là mọi điều nó phải thay đổi. Mọi điều nó phải thay đổi từ trong cái cách nhìn của chúng ta về đời sống, về nhân sinh quan của chúng ta, về cách đo lường sinh hoạt của chúng ta, mục đích của chúng ta, sống cái gì, đeo đuổi cái gì, nó phải hoàn toàn đổi hết. Tại vì nó không thể giống giống được như cũ. Cái khó khăn của người tín đồ là tin Chúa rồi nó giống giống như cũ. Ông nói ở đây đó là cái vấn đề tiền bạc chúng ta phải khác, cái cách chúng ta coi tiền nó phải khác. Hồi trước chưa có Chúa thì cái cách xài tiền, cách nhìn tiền nó khác. Tin Chúa cái vấn đề tiền bạc nó khác, vấn đề thì giờ nó phải khác, phải không? Đời sống của mình nó khác. Hồi trước mình sống mình thấy đời sống ngắn ngủi thì làm gì? Thì lo cưới, lo gả, lo ăn, lo uống rồi. Bây giờ mình thấy đời sống ngắn ngủi thì sao? Còn con đời để hầu việc Chúa. Có bao nhiêu ngày giờ để hầu việc Chúa? Hai thái độ nó khác chứ. Hồi trước không biết Chúa thì tôi có ngày giờ này kia thì tôi ráng
hưởng thụ.
Tôi không nói là đừng
vui hưởng.
Nhưng mà cái thái độ bây giờ là tôi chừng đó ngày giờ tôi có một
đời sống
mà tôi không hầu việc Chúa thì tôi làm cái gì bây giờ? Cái đó nó thay đổi. Hay là cái điểm mình chịu khổ nó khác. Hả? Cái thái độ về mình chịu khổ nó khác. Cái thái độ về những sự mất mát nó khác. Hay cả cách mình đối diện với tuổi già nó khác. Tóc bạc nó tới nó khác. Mất tóc nó tới nó khác. Mọi chuyện nó phải khác với mình ở trong cái sự suy nghĩ đằng sau đó. Vì sao? Bởi vì mình khác. Mình phải nuôi con khác với lại cái người hàng xóm của mình. Mình dạy con, mình làm gì với nó khác với lại cái chuyện thiên hạ làm. Tại vì sao? Bởi vì mình khác. Vì mình muốn con cái mình nó khác. Tất cả mọi chuyện đó, ông nói rằng có phải chuyện khác biệt này nó phải rõ ràng trong đời sống anh em không? Ông nói là anh em lúc trước là tối tăm, bây giờ nên người sáng láng, hãy bước đi trong sự sáng láng đó. Cho nên anh chị em tôi tưởng đây là vấn đề rất là cần kiếp cho chúng ta. Lúc mà chúng ta học câu 1 tới câu 3 tôi nói cái vấn đề lớn hơn hết trong hội thánh Đức Chúa Trời là con dân Chúa nhận biết tình yêu của Chúa tại thập tự giá và đáp ứng yêu Chúa lại với tình yêu đó. Điểm thứ hai cần kiếp đó là con dân Chúa hiểu Chúa đã ban cho gì và bây giờ sống ở trong sự ban cho đó. Vấn đề của chúng ta là chúng ta hiểu trên đầu nhưng mà chúng ta không nhận lấy cho mình, cho nên cái sự sống động của chúng ta nó rất khó khăn. Và có một cái điều mà Chúa nói như thế này, cái người mà tối hay người mà sáng, hay là Chúa dùng ở trong Khải Huyền, cái người mà nguội hay là nóng á, thì dễ. Mình xin dở ra với tôi trong Khải Huyền đoạn 3. Ta biết công việc, câu số 15-16, ta biết công việc của các ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và đây là cái chỗ mà chúng ta cần hiểu là nếu mà ở trong á, một á, là không biết gì Chúa trong thế gian thì tối mò, nguội lạnh thì cũng dễ hiểu rồi. Bây giờ biết Chúa thì ở trong sự sáng hay là bước đi trong sự nóng nảy với Chúa thì cái đó là chuyện đáng phải có. Nhưng mà vấn đề ở giữa là làm sao? Nửa nóng nửa lạnh là sao? Hâm hẩm là sao?
Đó là một sự bất bình thường.
Cái đó là một cái chỗ mình dùng cái chữ quái dị đó. là người sống mà hôm nay thì thương Chúa, ngày mai hết thương, hôm nay thì hết lòng phục vụ Chúa, mai cái thôi phục vụ mình.
Không được, chuyện bất khả thi.
Thì nói Chúa nói là nếu mà nguội thì nguội, nóng thì nóng. Tại vì hai cái chỗ đó ân sủng Chúa bày tỏ ra, một là chỗ chưa tới, chưa đụng tới, hai là đã thành đạt rồi. Cái ở giữa đó không giải thích được.
Không có chỗ nào trong định nghĩa cho người tín đồ hăm hẩm.
Cái người hăm hẩm ở giữa, cho nên Chúa nói, vì thế ta sẽ nhả ngươi ra.
Ta không có liên hệ gì với ngươi.
Thực ra trong chỗ đứng của mục sư của Hội Thánh, thì tôi cũng nói tổng quát là như thế này. Cái chuyện khó khăn trong chức vụ không phải đến từ những người khó tính, khó khăn đâu. Đến từ mấy người hâm hẩm. Tại vì sao cái người nguội lạnh thì mình có thể tới nói chuyện, thăm viếng, kéo, này nỉ làm nội chuyện. Cái người nóng thì mình hầu Chúa với họ, mình chung sức với họ. Cái người nửa chừng không biết làm gì. Tại vì nói họ không nghe. Lúc nào họ thích thì họ tới, lúc nào không thích họ đi. Lúc nào khoái thì gật gù, lúc nào không khoái thì biến. Không làm gì được. Nhưng mà nó là gánh nặng cho mình phải khiêng miết, nhưng mà không làm gì được.
Đó là vấn đề.
Mà hội thánh càng đông cái đám hâm hẩm đó, dùng cái chữ đám hâm hẩm đó là chặt ghế, nhưng mà không có làm gì được cho nước Chúa. Thà nguội hay thà nóng. Rồi đó là chỗ Phaolô nói ở đây, anh em là con sáng láng. Anh em ra từ tối tăm, anh em bây giờ bày tỏ cái sự sáng láng đó.
Bước đi trong ánh sáng, không bước đi nửa chừng hai hàng.
Nửa bên này, nửa bên kia, các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào tiên tri Eli nói với dân sự Chúa. Một là chọn Chúa, hai là chọn thần ban. Đi hai bên sao đi được?
Đây là điểm mà sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh. Sống động đức tin cách thực hữu.
Đi ở trong cái chỗ mà Chúa ban cho. Thành thử anh chị em, ở đây một lần nữa chúng ta được nhắc nhở với một cái sự thật hữu ở trong đời sống của mình. Đó là ân sủng Chúa đã thành đạt cái công việc lớn của sự thay đổi. Chúa thay đổi trong bản chất của những người thuộc về Chúa. Chúa ban cho ở trong cái khía cạnh của thâm sâu hơn hết. Cho nên cái vấn đề là đời sống của chúng ta phải bày tỏ cái sự thay đổi đó. Nào, khi mình nghe tới đó mình nói như vậy thì chờ giờ tôi còn lo thêm. Phải không? Nóng thì tôi biết là không nóng lắm, mà nguội thì cũng chưa nguội, hẩm hẩm có bộ. Thì làm sao? Thì ở đây nói sao? Anh em nóng, anh em được ban cho nóng, anh em được đổi ra nóng. Anh em không thể chấp nhận cái tình trạng hâm hẩm, anh em không thể nghỉ yên trong cái chuyện hâm hẩm đó được.
Anh em không có nói là được rồi, hiểu rồi, để từ từ rồi tôi sẽ nóng lên, không được đâu.
Phải bước đi trong sự, anh em là con của sự sáng láng, hãy bước đi như con của sự sáng láng, vì anh em đã nên người sáng láng ở trong Chúa. Bây giờ làm gì khi chúng ta đi như vậy? Cái gì cho chúng ta thấy rằng chúng ta bước đi đúng theo chiều hướng của Chúa, sống chiếu sáng ra? Là chúng ta đeo đuổi làm vui lòng Chúa. Số 1 là chúng ta sống như ánh sáng trong Chúa. Phần ở dưới là chúng ta đeo đuổi làm vui lòng Chúa. Cái phần đeo đuổi này chúng ta đã học, chúng ta đã nói về một phần khi mà chúng ta sống dân của lễ, thức hương có mùi thơm. Nhưng mà ở đây Phaolô nói rõ ràng hơn trong câu số 9. Vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Đó là điểm mà ông muốn nói. Trái của sự sáng láng, tức là cái kết quả của sự sáng láng, bông trái của sự sáng láng. Thì ở đây ông đưa ra cái bày tỏ chứng minh rằng chúng ta đang ở trong sự sáng láng. Và cái tiêu điểm của cái công việc đó, tức là đời sống sẽ bày tỏ ra bông trái của sự sáng láng trong sự nhân từ, công bình và thành thật. Và cái chữ là hãy xét điều chi cho vừa lòng Chúa, cái chữ là chứng minh điều chi vừa lòng Chúa.
Diễn ra cho tạo ra một loài trái tim chân thành ghi ơn Ngài, ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay, hân hoan ca ngợi Vua trên trời đã ban Giêsu cho muôn người, muôn người ăn năn về cùng Cha tội lỗi xưa. Thank you. tạo ra muôn loài, trái tim chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay hân hoan, ca ngợi Vua trên trời đã ban Giêsu cho muôn người. Muôn người ăn năn về cùng Cha, tội lỗi xưa được tha. Chúa khiến những kẻ yêu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giêsu yêu thương ngày đêm diêu qua.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúng con.